Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự lĩnh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ Năm và 5:30 sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về Mẹ của tác giả Linh mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với quý vị câu chuyện thứ 32 với tựa đề là Lola Falana, nữ nghệ sĩ của Las Vegas. Câu chuyện này được trích trong tác phẩm Các chứng từ về Mẹ, nói về các phép lạ tại thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Đến Mễ Du chuyến nữa, Lola muốn làm đúng như vậy. Nếu Chúa không định cách khác, cô tự dâng mình trở nên dụng cụ của Chúa. Này Chúa muốn sử dụng cô. Ông bác sĩ nêu trên nói với Lola về một bệnh nhân trẻ tuổi của ông ta bị mắc bệnh AIDS. Ông bác sĩ nói với Lola là thanh niên ấy đang muốn tự tử. Ông đề nghị Lola điện thoại cho anh ta. Lola được biết thanh niên này đã bỏ đạo Công giáo. Cô đã đến gặp anh. Họ đã trở thành bạn, và anh ta đã đi với Lola đến Mễ Du vào cuối năm 1990. Anh bạn đã trở lại với đức tin. Quả thật, chỉ sau vài lần nói chuyện đầu tiên qua điện thoại, Lola đã xin anh ta gặp cô vào thánh lễ ngày hôm sau. Thanh niên này và Lola đi lễ chung với nhau mỗi ngày, cho đến khi anh ta quá yếu không đi đứng được nữa. Cuối cùng, một linh mục mang mình Thánh Chúa đến cho anh ấy rước hàng ngày, cho đến ngày anh chết. Rõ ràng, Lola và Đức Mẹ đã hợp tác rất tuyệt.
Gia nhập giáo hội Công giáo. Lola Elaine Falana gia nhập giáo hội Công giáo ngày 25 tháng 12 năm 1991. Cô nói lòng cô nóng nảy mong chờ, trở nên tín hữu Công giáo. Từ lần đầu tiên cô xem phim Đức Mẹ hiện ra và nghe các sứ điệp của Đức Mẹ. Cô bắt đầu đọc về việc ăn chay có sức chống lại Satan như thế nào và góp phần với Chúa Giêsu thực hiện việc cứu độ của Ngài. Tôi đọc về phép thánh thể và bí tích thánh này nuôi sống chúng ta thế nào và có giá trị cho linh hồn chúng ta biết bao. Chúa Giêsu cần chúng ta đến với phép thánh thể, đến viếng Ngài và yêu mến Ngài, như lời đã chép. Mỗi khi anh em ăn và uống bánh rượu này, hãy làm mà nhớ đến Thầy. Chúa Giêsu phán, hãy nhớ đến cuộc tử nạn của Thầy chịu vì anh em, và tình yêu với đau khổ mà con chiên vô tội này đã ban cho anh em. Tôi học được nhiều thứ của Công giáo, chàng chuỗi mân côi và sức mạnh của nó chống lại Satan, quyền năng của bộ áo Đức Bà, quyền lực của ăn chay và của phép thánh thể.
Tại sao ta lại bị ngã gục, bất lực, bị tử thương? Bởi vì ta đã không có những quyền năng mà Chúa để lại cho ta. Chúa ban cho mỗi người những khí giới này để chống lại Satan. Nhưng biết bao tôn giáo đã không còn có nữa. Do đó tôi tự nói với mình, hãy đợi một chút, bây giờ tôi chưa được tràn đầy quyền lực. đó là lúc tôi đang được kêu gọi để vào giáo hội Công giáo. Và Lola đã được nhận vào giáo hội tại nhà thờ của chính tu viện mà cô đã lâu ngày công phu tìm kiếm. Cũng là tu viện mà cô đã nghe sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du lần đầu tiên. Nữ tu viện Cát Minh là một dòng chiêm niệm, nhưng ngày hôm đó Lola Falana được mời vào sau bức song sắt để mừng vui với các nữ tu đã yêu mến cô. Lola vừa mới rời Las Vegas đi Pennsylvania để được ở gần cha mẹ già của cô. Cô tin là Đức Mẹ muốn cô về ở với họ một thời gian. Và rồi sao nữa Lola? Tôi không biết giai đoạn kế tiếp của tôi sẽ thế nào, nhưng tôi biết là có nhiều việc để làm. Tất cả những gì tôi thực sự quan tâm, đó là giúp Chúa Giê-xu chiến thắng. Vui mừng đón tiếp cô vào gia đình đức tin của chúng tôi, Lola à. Cô đã làm cho chúng tôi hãnh diện vì được làm người Công giáo.
Câu chuyện thứ 33, chứng từ của người Việt Nam. Không kể chứng từ của ông Đỗ Sinh Tứ mà chúng tôi đã nêu ra và trích nhiều đoạn trong cuốn Mẹ Đến Lần Cuối. Trước hết là chứng từ của gia đình của cô Hà Thị Thuận mà các bạn độc giả đã biết qua trong cuốn vừa nêu trên. Chứng từ của một vị linh mục và nhóm các em sắc tộc trên cao nguyên thuộc lĩnh vực mục vụ của linh mục. Chứng từ của cô Liên. Rất mong nhận được những chứng từ khác của các bạn độc giả khắp nơi.
Thư của cô Hà Thị Thuận cho đăng một vài lá thư sau đây liên quan đến Mễ Du của cô Thuận. Mục đích duy nhất là cho các bạn độc giả thấy rằng bằng chứng về quyền phép và tình thương của Thiên Chúa qua Đức Mẹ Mễ Du đã biến đổi cô, rồi cả gia đình, họ hàng, bà con quen biết và nhiều người khác nữa, từ nguội lạnh đến sốt sắng thánh thiện. Điều ấy rất khích lệ chúng ta. Gia đình ấy đã được như thế, tại sao gia đình bạn lại không nhỉ? Bạn có muốn gia đình, vợ chồng, con cái, người thân của bạn được bình an, làm hòa với Thiên Chúa, sốt sắng thánh thiện và hăng say việc tông đồ, nhờ đó được hạnh phúc không? Hãy đến với mẹ, mẹ sẽ dẫn dắt, cho dù chúng ta không có may mắn được đến linh địa Mễ Du.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 16 tháng 6 năm 1996. Cha kính mến, con vừa được thư và hình của cha, con rất mừng. Bây giờ cha muốn con nhỏ như ngày nào kể cho cha nghe những vui buồn trong cuộc sống. Con không ngại, nhưng nếu nói ra hết thì không hiểu còn ích lợi gì nữa không? Vì Chúa nói, khi tay mặt làm việc thiện, đừng cho tay trái hay, hoặc khi cầu nguyện thì vô phòng đóng cửa lại mà cầu nguyện. Nhưng đối với cha, có lẽ không sao. Cha có biết thì cha cũng chỉ bảo thêm để con nên thánh thiện hơn. Hồi xưa, con thật xa Chúa. Một tuần đi lễ một lần. Các cháu còn nhỏ, một thân một mình ra công lo làm lụng để nuôi con, nên việc đạo nghĩa con thật hời hợt. Đáng lẽ những lúc khó khăn, chật vật như vậy con phải chạy tới với Chúa mới phải. Nhưng con đã không làm. Một tuần cho Chúa, một tiếng cũng thật khó khăn, cũng không trọn vẹn. Trong lúc xem lễ thì hồn mông lung, những chuyện đâu đâu. Sáng dậy chỉ biết vội vã ba kinh kính mừng. Tối đến đọc được 50 kinh là may lắm rồi. Nghĩ lại con thấy mình quá tệ, quá bội bạc, quá vô ơn, lãng phí một đời, tiếc một đời, buồn một đời. Lúc đó linh hồn con không khác gì một thân cây trồng trên một miếng đất khô cằn, đầy cỏ hoang dại, đầy sâu bọ, thoi thóp dưới vầng trời nắng cháy, không nước tưới, không phân bón, không cắt lá tỉa cành. Cây cằn nên cây không thể nảy lộc, cành không nhựa sống nên cành chẳng thể ra bông, lá chẳng thể xanh tươi màu mỡ. Một năm bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, cây trơ như đá, lạnh như đồng.
Nhưng Chúa thật nhân từ, tình thương của Người rộng như biển cả. Người đã không nỡ cầm dao, đốn cây, bỏ vô lửa cho thành tro bụi. Người đã cho mưa xuống giúp cây lấy lại sức sống. Nhờ đó, nhựa đưa lên thân, thân đưa lên lá. Nhờ đó, cây lại được tốt tươi. Hồi đó con đi làm thật sớm, không bao giờ nghĩ tới chuyện đi lễ hàng ngày. Bây giờ, con bỏ hết để được đi lễ mỗi sáng, không phải một lễ, mà hai ba lễ một ngày. Và vì vậy mà con mất một số khách hàng tới sớm. Nhưng con không cần, vì Chúa đối với con cần thiết hơn, có Chúa con sẽ có tất cả. Bởi vì con thấy giá trị của thánh lễ vô cùng quý giá cho phần linh hồn, nên bằng mọi cách, con phải dành thì giờ đi lễ buổi sáng. Nhờ vậy, đã đem con tới gần Chúa hơn. Con phải dành mọi cách để lấy lại những ơn ích mà mình đã đánh mất bao năm nay.
Mỗi ngày, con dậy khoảng từ 4:30 lo đọc kinh sáng. Đức mẹ Mễ Du dạy phải dành 4 tiếng đồng hồ một ngày để cầu nguyện. 6:15, con đi lễ. Tới nhà thờ 6:30, còn được nửa tiếng, con sửa soạn đốt nến, trưng dọn bàn thờ cho cha làm lễ. Con rất thích những công việc này. Nhà thờ này thuộc dòng tên. Con thường hay đi lễ ở đây, mặc dù con không phải họ đạo này. Ở đây có một cha dòng tên Jim, người rất dễ mến, rất hiền hòa, rất vui tánh, rất thương người. Cả một đời linh mục của người là làm việc truyền giáo và giúp đỡ người nghèo. Người viết sách, làm tượng ảnh bán giúp người nghèo đói. Vì vậy, thỉnh thoảng con giúp người đi bán tượng ảnh ở các nhà thờ để lấy tiền nuôi những người nghèo đói.
Lễ xong thường có giờ chầu mình thánh, nhưng con không ở lại mà tiếp tục đi lễ nữa. Hy vọng những thánh lễ này sẽ đền được phần nào tội lỗi và sự bội bạc vong ân của mình, cũng như những người khác. Hy vọng an ủi phần nào sự tủi nhục cô đơn của người. Hy vọng cứu được nhiều linh hồn lầm lạc tội lỗi, quay về với Chúa, và hy vọng đem các linh hồn nơi luyện ngục lên thiên đàng để bớt cảnh khổ đau. Lễ xong, về đi làm. Trong giờ làm việc, con ráng để tâm trí mình tưởng nhớ về Chúa. Con không muốn phí phạm thì giờ, nên nói những lời nguyện ngắn như sau. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn. Lời nguyện này Chúa nói với bà Thánh Consolata Bethon. Mỗi lần đọc nó sẽ cứu được một linh hồn. Chúa rất thích những ai đọc lời nguyện này. Hoặc lời như sau. Lạy Cha hằng sống, con xin dâng mình máu thánh Chúa Giêsu hiệp với các thánh lễ dâng trên hoàn cầu ngày hôm nay để xin cho các linh hồn nơi luyện ngục được lên thiên đàng. Lời này Chúa nói với bà thánh Gertrude the Great. Mỗi lần đọc nó sẽ cứu được 1000 linh hồn trong lửa luyện tội. Bởi vậy khi bà thánh này còn sống đã cứu được hàng hà sa số các linh hồn. Chiều trước khi về nhà, con thường ghé vô nhà thờ Holy Cross để chầu mình thánh, vì ở đây lúc nào cũng có mình thánh cho mình viếng. Không hiểu tại sao chiều nào con cũng bị sức hút vô hình, nào đó lôi cuốn con tới đó. Con không bao giờ bỏ. Chúa nói với bà sơ Josepha Menendez năm 1923 rằng,
chính tình yêu các linh hồn đã giữ ta tù hãm trong bí tích thánh thể. Ta ở đó để mọi người có thể đến, để tìm được sức nâng đỡ mà họ cần từ nơi trái tim âu yếm, dịu dàng nhất, từ người cha nhân hậu nhất, từ người bạn trung tín nhất không bao giờ rời bỏ họ. Các thánh thể là sáng tạo của tình yêu, đó là sức sống, sức mạnh cho các linh hồn, là phương thuốc chữa tội lỗi, là của ăn đi đàng cho ngày giờ cuối cùng vượt qua khỏi đời tạm mà về cõi vĩnh cửu. Ở đó, kẻ tội lỗi tìm lại được sự sống cho linh hồn mình, kẻ nguội lạnh lấy lại sự sốt sáng thật, kẻ sốt sáng tìm được sự bình an, tĩnh mịch và thỏa mãn cho mọi ước vọng. Linh hồn thánh thiện được chấp cánh để bay tới đỉnh hoàn thiện. Chúa than thở, chính tình yêu ấy đã khiến ta thành tù nhân trong nhà tạm. Đã 20 thế kỷ ròng rã, ta ở đó ngày như đêm, giấu mình dưới hình bánh, trong chiếc bánh trắng nhỏ bé, vì yêu mà chịu bao lãnh đạm, cô đơn, khinh rẻ, lộng ngôn, sỉ nhục và phạm thượng. Và ta là Thiên Chúa, nhưng là Thiên Chúa của tình thương. Ta là cha, nhưng là cha của lòng thương xót, không bao giờ tàn nhẫn. Trái tim vô cùng thánh thiện, nhưng cũng vô cùng khôn ngoan và biết tỏ sự yếu đuối, mỏng giòn của loài người, cúi mình xuống những tội nhân khốn khổ với một niềm thương xót vô biên.
Sau khi đọc những lời này, cha hiểu tại sao con say mê giờ viếng mình thánh. Bao năm rồi con đã mất đi cái hạnh phúc gần Chúa. Bao thời gian qua con đã hất đổ cái kho tàng ân sủng của mình. Hồi xưa con đi lễ cho xong lần, đọc kinh cho có lệ. Nhưng bây giờ con không vậy nữa, vì con hiểu thế nào là giá trị của thánh lễ, hiểu thế nào là hương thơm của lời nguyện, hiểu cái sâu sắc của lời kinh. Nên dự lễ hay đọc kinh, còn cố gắng cầm trí hết sức mình để tâm hồn mình được gần Chúa thật sự.
Bên này có rất nhiều sách quý. Nhờ đọc sách, con hiểu được tình yêu Chúa đối với con. Nhờ đọc sách, con thấy gần Chúa hơn, mến Chúa hơn và yêu mẹ nhiều hơn. Nó là con đường đem con tới với Chúa. Cuốn sách về Mễ Du, con mua 2 cuốn, một cho cha và một cho con. Nhưng con chưa có giờ đọc. Sở dĩ con chưa có thì giờ đọc là vì con trong hội Angel, nên tất cả những gì về Mễ Du con đều biết. Con rất thích suy gẫm về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Tối trước khi đi ngủ, con đọc một đoạn thánh kinh hoặc những loại sách suy gẫm về cuộc đời Đức Mẹ. Hầu xin mẹ cho con sống được giống mẹ phần nào, dù chỉ bằng hạt cát trong sa mạc.
Năm ngoái, con dịch cuốn sách Từ Lửa Luyện Tội, rồi in ra mấy trăm cuốn, free, bỏ vào các nhà thờ bên này. Con hy vọng khi đọc nó, con người sẽ ý thức được phần nào cuộc sống phần linh hồn mà xa lánh bớt tội lỗi. Nếu cứu không được 10 người, thì một người cũng được. Bởi vậy khi cha đề nghị dịch cuốn sách The Visions of the Children, thị kiến của mấy trẻ, con rất đồng ý. Đó là một việc nên làm và phải làm. Song ai là người làm được đây? Không phải con không có thiện chí, nhưng cuộc sống của con đã chiếm quá nhiều thì giờ mất rồi. Một phần nữa con dịch không hay đâu. Ở đây, thỉnh thoảng con cũng đi dự những buổi đọc kinh chia sẻ lời Chúa. Mục đích của con là truyền bá những thông điệp của Đức Mẹ, mà bên này cũng có rất nhiều người không hề biết đến.
Thưa cha quý mến, thư đã dài. Đó là cuộc sống con hiện tại. Hơn bao giờ hết, con sống rất gần Chúa, rất khao khát sống bên Chúa, rất khao khát được nên chọn lành. Cha nhớ cầu nguyện cho con mỗi ngày. Xin Chúa thêm sức cho con, để con sống trọn tình cho Chúa và trong tình yêu Chúa. Mỗi ngày khi cha dâng thánh lễ, cha nhớ rằng Thuận của cha cũng đang quỳ kề bên cùng dâng lời cầu nguyện với cha. Ước vọng duy nhất của con là cầu mong sao cho mọi người cũng nên trọn lành, sống đẹp lòng Chúa. Cuối thư, kính chúc cha dồi dào sức khỏe để phụng sự Chúa. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho cha. Ký tên con Thuận.
Hoa Thịnh Đốn ngày 15 tháng 7 năm 1996. Kính thăm cha. Nghe lời cha, con đọc cuốn The Visions of the Children, Thị kiến của mấy trẻ. Con đọc mới được một nửa. Cha nói đúng, cuốn sách thật là hay. Con càng đọc, con càng tới gần Chúa và yêu mến mẹ nhiều hơn. Hình ảnh mẹ lúc nào cũng tràn đầy trong tâm trí con, khiến con sống thật gần với mẹ. Mấy năm nay con vẫn ao ước được làm một chuyến hành hương qua Mễ Du để được thăm mẹ. Con rất khát khao điều này, mặc dù biết mẹ ở ngay trong tim mình, trước mặt mình, những lúc dự lễ, cầu nguyện, đọc kinh. Thế nhưng con vẫn thèm khát được quỳ dưới chân thánh giá, chỗ mẹ vẫn quỳ cầu nguyện mỗi ngày. Con vẫn mong mỏi được thở cái không khí, chỗ mẹ hiện ra. Trên ngọn đồi lần đầu tiên mẹ đến, con vẫn ao ước được nhìn ngôi nhà thờ chỗ mẹ thường hiện ra với mấy người thụ khải. Con nghĩ, nếu được tới đó, dù không được thấy mẹ cũng không sao, miễn được đặt chân tới cái vùng đất mẹ từng hiện ra mỗi ngày, có thể cha sẽ cười con. Cha sẽ nói, mẹ ở đâu chả có, dĩ nhiên là vậy, con cũng biết vậy. Nhưng con nghe có tiếng kêu gọi con, tiếng gọi tha thiết của một người mẹ thương con, làm sao con làm ngơ cho được. Bạn bè con, khách hàng con, cho con là kẻ điên khùng, đang không đâm đầu vô chỗ chiến tranh, vì đầu tháng 8 con qua bên đó 10 ngày. Con không sợ chết, con chỉ mong mỏi được đến đó trước khi mẹ lìa trái đất, vì đó là sự thèm khát của con. Song hiện tại con mới té, chân trái bị bong gân, gần 2 tuần rồi, vẫn chưa đi lại được. Chỉ còn 3 tuần nữa là con qua bên đó. Được thư này cha nhớ cầu nguyện cho con. Khi về con sẽ kể cho cha nghe về chuyến đi này.
Vì tình yêu Chúa và lòng yêu mến Đức Mẹ, thương các linh hồn tội lỗi, con gắng dịch cuốn sách này cho cha. Cha cho con một thời hạn là 2 tháng. Dịch xong, nhờ cha sửa đổi và tu bổ lại những khiếm khuyết của nó. Như con nói ở thư trước, con dịch không hay, song nếu có cha giúp thì con an tâm. Con nghĩ chuyện này không làm cũng không được, vì thời điểm gần kề mà thế giới này còn biết bao linh hồn đang đắm chìm trong tội lỗi, và biết bao linh hồn chưa biết Chúa. Con tin những thông điệp của Đức Mẹ rất ít người biết đến. Đức Mẹ hiện ra đã 15 năm nay, mẹ khẩn khoản van xin mọi người hãy trở về, hãy đền tội, hãy cầu nguyện, hãy ăn chay hãm mình. Nhưng loài người hầu như vẫn vô tình, làm ngơ trước sự tha thiết van xin của mẹ. Con thấy cũng đau lòng cho mẹ. Con qua Mễ Du, cha có cần gì bên đó không? Chắc chắn là con sẽ cầu nguyện cho cha rồi. Dù chân con ngày đó không khỏi, con cũng vẫn đi. Vài hàng thăm cha, kính chúc cha mọi sự an lành. Con hứa sẽ dịch cuốn sách sớm chừng nào hay chừng nấy, vì cứu bệnh như cứu lửa, phải không cha? Cha cầu nguyện cho con để con sớm làm xong. Giờ thì chân con què, tay con đau, con xin tạm dừng bút, hẹn gặp cha thư sau khi đi Mễ Du về. Mẹ con, cháu Lan kính lời thăm cha, con.
Khoa Thịnh Đốn ngày 10 tháng 9 năm 1996. Kính thăm cha, con ở Mễ Du về cả tháng nay, song mãi tới nay con mới có giờ để viết thư cho cha. Với lá thư này, con muốn chia sẻ sự hiểu biết cũng như niềm vui của con với cha. Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho con được cái diễm phúc đặt chân trên những vùng đất thánh lẫy lừng và đã cho con được thấy bao phép lạ. Cuộc hành trình tuy ngắn ngủi, song tràn đầy ơn thánh sủng, nhưng cũng rất là mệt mỏi. Vì thay đổi máy bay bao lần và thời gian bay không phải ngắn ngủi. Vì từ Hoa Tịnh Đốn con phải bay sang Nữ Ước, từ Nữ Ước bay qua Roma, từ Roma bay qua Yugoslavia, và rồi từ đó lấy xe buýt về Mễ Du. Con ghé Roma một ngày, hồi xa xưa, Roma đối với con thật xa vời, tưởng như không bao giờ tới được, tưởng như không bao giờ có thể đặt chân đến. Lúc đến trước đền thánh Phêrô, vẫn tưởng mình nằm mơ. Tòa nhà thật đồ sộ, thật cổ kính, thật tôn nghiêm, hai bên chia ra bao nhiêu bàn thờ, nơi đây lưu lại bao di tích lịch sử của bao đấng thánh, bao vị giáo hoàng trong lịch sử giáo hội.
Nhưng khi đặt chân đến vùng đất Mễ Du thì khác hẳn, đó chỉ là một ngôi làng hẻo lánh, nằm giữa núi đồi trùng điệp. Làm như xa hẳn cuộc sống thế gian, giống như thiên đàng, giữa làng là một ngôi nhà thờ nguy nga to lớn, bao quanh với những ngôi nhà mái đỏ, tường trắng mới được kiến trúc không khác gì khung cảnh Đà Lạt, chỉ khác chỗ khí hậu, nơi đây mùa hè rất nóng bức, với vườn nho khô cằn, thiếu nước vì nắng cháy, với những con đường cát bụi, nhưng cái không khí thật thanh bình, êm ả, không ai có thể tưởng tượng được. Cách đây chỉ 10 dặm, vẫn bom đạn dài dài. Hồi ấy còn nội chiến tại Bosnia, Herzegovina, và người dân nơi đây thật hiền lành, thánh thiện. Ban đêm, ngủ không cần phải đóng cửa, cài then. Ban ngày, đi đâu cả ngày, cửa có mở cũng không ai đếm xỉa gì tới.
Từ lâu nay con vẫn mong ước được đặt chân trên cái vùng đất này, được thở cái không khí có mẹ quyện trong mây, được ôm cái cảm giác bóng mẹ phảng phất muôn nơi, được chìm hồn mình trong lời kinh tiếng hát với những tâm hồn chất phát nơi đây. Con đã khóc lên vì cảm động trước tâm tình mẹ yêu con, cái mộng ước bao năm bây giờ mới thành tựu. Thật vậy, nơi đây đâu đâu cũng vương hình bóng mẹ. Nằm, ngồi, đi, đứng, chỗ nào cũng thấy khuôn mặt mỹ miều của mẹ. Mẹ trong sương, trong nắng, trong gió, trong mây. Mẹ trên ngọn cây, trên mái ngói, trên tháp chuông. Trong đầu óc chỉ tràn đầy tình yêu mẹ, giống như một người con vắng bóng mẹ từ bao năm tháng. Giờ muốn gặp mẹ, chỉ muốn quấn quýt bên mẹ, không muốn rời. Đó là cái cảm giác của con trong những ngày sống ở Mễ Du. Nơi đây đã cho con ngập tràn hạnh phúc. Hầu như con gần Chúa hơn nhiều. Con rất quý mến ngọn đồi hiển linh. Dù chân đau xong con vẫn ráng leo lên đó được 5 lần. Và mỗi lần ngồi tại cây thánh giá, chỗ mẹ hiện ra con không muốn về nữa. Thật sự nói ra, không một ai có thể hiểu được cái nỗi lòng của con trong những ngày ngắn ngủi đó. Chỉ có những kẻ từng qua đó may ra mới có cảm giác đó mà thôi. Bởi vậy, khi lìa ngôi làng đó, con buồn khôn tả. Về tới nhà con nhớ mẹ vô bờ vô bến. Con như tương tư, lúc nào cũng nhớ mẹ quay quắt. Mặc dù con biết mẹ luôn luôn ở bên con, không một phút xa rời, nhưng con vẫn có cái cảm giác mất mát làm sao ấy.
Mễ Du ngày nay so với 15 năm về trước thì khác hẳn. Nó mang một bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Người dân nơi đây nhờ sống vào những cách hành hương. Vùng này bây giờ rất phồn thịnh. Ai ai cũng khá giả. Nhà nào cũng có xe hơi, nhà lầu, kiến trúc theo kiểu mới nên khá đầy đủ tiện nghi. Đa số sống bằng nghề tiếp khách hành hương từ các nơi trên thế giới đổ về. Vì nơi đây không có khách sạn, con số phỏng đoán từ 15 năm nay đã lên tới 25 triệu người. Có thể hơn thế nữa, trong tương lai sẽ đông hơn Lộ Đức, Fatima. Vì hiện tại Đức Mẹ vẫn hiện ra mỗi ngày. Nơi đây taxi rất thịnh hành, vì khách ai cũng đi taxi, phố xá chỗ nào cũng bán tượng ảnh. Người dân nơi đây bất kể xó góc nào cũng thấy tụng năm, tụng ba lần hạt, ca hát ngợi khen Đức Mẹ.
Ngôi nhà thờ Thánh St. James, tức là Thánh Giacobbe, rất đẹp, có thể chứa tới 2.000 người. Xung quanh nhà thờ là những khoảng sân rất to lớn. Đằng sau có cái mái vòm dùng để dâng thánh lễ ngoài trời. Những ngày lễ lớn, vì dân tứ xứ đổ về rất đông, trong nhà thờ không thể chứa hết được. Như ngày lễ Đức Bà linh hồn và xác lên trời có khoảng 100.000 người. Bên trái sân nhà thờ có 23 tòa giải tội. Chưa kể trong nhà thờ, chưa kể các cha ngồi rải rác khắp nơi giải tội lộ thiên, người xưng tội đông vô kể, gồm đủ mọi sắc tộc. Một ngày có đủ mọi thánh lễ cho đủ mọi thứ tiếng như tiếng Pháp, Đức, Ý, Mỹ, vân vân. Thánh lễ 6 giờ chiều của dân bản xứ, khi đọc phúc âm đủ mọi thứ tiếng. Một thánh lễ giáo dân ngồi từ trên cung thánh xuống tới cửa nhà thờ. Trên các lối đi, la liệt cả 4 góc sân, thánh lễ nào cũng đông như kiến cỏ. Nơi đây, ngày thường cũng như ngày lễ, 7 ngày giống nhau cả 7. Nếu không đi sớm, khó có thể kiếm được chỗ ngồi.
Lễ của dân bản xứ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. 6 giờ họ bắt đầu lần hạt, chuỗi thứ nhất, rồi tới chuỗi thứ hai. Khi tới ngắm thứ tư, tức 6 giờ 40 là lúc Đức Mẹ hiện ra với 4 người. Lúc đó nhà thờ im phăng phắc để tôn trọng giây phút thiêng liêng. Mẹ Thiên Chúa tới đám con trần thế, một cuộc hiển linh thường kéo dài từ 5 tới 6 phút. Sau đó, nhà thờ hát bài Ave Maria, rồi tiếp tục lần hạt. 7 giờ, thánh lễ bắt đầu. Khoảng 8 giờ 30 xong, cha làm phép các tượng ảnh và chữa bệnh cho những ai bệnh tật ốm đau. Xong lần hạt tiếp chuỗi thứ 3, thành thử dự một thánh lễ rất thấm thía. Một thánh lễ có khoảng từ 20 tới 30 cha đồng tế. Bánh thánh họ phải đựng trong một cái thau lớn, chén thánh cả chồng. Khi rước lễ, dân chúng đứng lên tại chỗ, các cha phải đem bánh thánh xuống tận nơi cho giáo dân vì không thể đi lại được. Trong nhà thờ cũng như ngoài sân, dân chúng rước lễ cả cây số. Được cái các cha đông nên không mất thì giờ nhiều. Dự một thánh lễ ở đây có giá trị cả một đời dự thánh lễ từ xưa tới nay, vì dân chúng ở đây họ dự lễ một cách sốt mến lạ thường. Họ như chỉ biết có Chúa, ngay cả đám con nít cũng lặng như tờ. Chầu mình thánh hay lần hạt gì cũng vậy, không khí vô cùng trang nghiêm. Ước gì cả thế giới này được như vậy, thì Đức Mẹ đâu cần phải kêu gọi mòn mỏi, phải không cha?
Ngày 15 tháng 8, Jacob kể lại, Đức Mẹ hiện ra và nói, Mẹ rất vui mừng vì đám con tụ tập nơi đây. Ngôi nhà thờ do cha Jojo là quản sứ cũng lên tới 30.000 người. Thử hỏi làm sao Đức Mẹ không vui chứ? Con nghe nói ngày kỷ niệm 15 năm còn đông gấp bội. Hôm ở đó, con cũng được đi thăm cha Jojo, người rất hiền lành và khiêm nhường. Cung cách của người không khác gì Thánh Francisco thứ hai. Chắc Thánh Francisco ở trên thiên đàng rất hãnh diện, vì cái vùng đất mà mấy trăm năm trước người đã khổ công truyền đạo, này đã sản xuất ra bao bông thơm ngát mùi nhân đức. Ngọn đồi Đức Mẹ hiện ra với Mirjana, Ivanka, Zakov, Vika, Marija và Ivan. Đối diện với căn nhà của Vika là nơi con trú ngụ trong tuần lễ ở đó. Ngọn đồi này lúc nào cũng nườm nượp những người, ban ngày cũng như ban đêm. Ngọn đồi này tương đối dễ leo hơn ngọn núi Thánh Giá, nhưng cũng đầy đá, lởm chởm những đá, đá lớn, đá nhỏ, đá nhọn như dùi, đá bén như dao. Vậy mà có bao nhiêu thanh niên đã không ngại đau đớn, đi chân đất để đền tội, dù chân bị cắt, bị chảy đi chăng nữa. Còn nói với cháu Lan cũng thử bỏ giày để đi xem sao, nhưng Chúa ơi, đau thấu xương, không làm sao bước nổi.
Ngọn đồi này có một người Ý đúc những tấm bằng sắt làm thành hai màu nhiệm là năm sự vui và năm sự thương, bắt đầu từ dưới lên tới đỉnh đồi. Hiện tại chưa có năm sự mừng. Lần đầu tiên con đi rất khó khăn vì cái chân chưa lành, sau đó dễ dàng hơn một chút. Từ nhà Vika lên tới ngọn đồi này cũng mất 15-20 phút. Chuyến đi này nhờ bà hướng dẫn viên quen biết với những người, thị nhân và các cha bên đó nên rất có lợi. Cái nhóm của con gồm 90 người, nhưng ai ai cũng đầy tình mến Chúa, yêu người, không khác gì anh em ruột thịt trong nhà. Bởi vậy, con mới được ở nhà Vika, chứ nếu đi với nhóm khác thì không may mắn như vậy.
Ngọn núi Thánh Giá nhờ ơn Chúa con cũng leo lên được. Leo lên ngọn núi này không khác chi vác Thánh Giá. Đường đi vừa dốc vừa treo leo đá lởm chởm. Ở đây cũng có 14 chặng đường Thánh Giá, bắt đầu từ dưới chân đồi lên tới đỉnh núi, và vừa gặp cây Thánh Giá sừng sững với trời xanh. Trong lúc ngắm hàng Thánh Giá, còn hình dung thân hình tiều tụy xác xơ của Chúa, vác cây Thánh Giá nặng trĩu trên vai. Chúa leo lên đồi Golgotha, đâu có được thong thả như con, còn té lên té xuống, còn bị lôi kéo giành giật và chửi bới. Vậy mà chuyện của 2000 năm về trước chưa được kết thúc. Từ 2000 năm nay, Chúa vẫn bị đánh đập, vẫn bị nhục mạ, vẫn bị đóng đinh triền miên trên Thánh Giá vì tội lỗi của tỷ tỷ con người. Còn thật sự phục đám dân ở đây, núi treo leo hiểm trở như vậy, mà không hiểu họ đem xi măng lên cách nào để xây cây Thánh Giá to lớn này. Bởi vậy, cây Thánh Giá này cũng xảy ra rất nhiều kỳ tích. Nói về phép lạ thì con nghe khá nhiều, nhưng chuyện xảy ra trước mắt con là như thế này. Tụi con qua đó ngày thứ sáu, thì thứ hai ông A trở bệnh thận. Ông đau đớn vô cùng, phải đi kiếm máy bay về. Nhưng ở đây kiếm được một chuyến máy bay không phải dễ. Con phải mời cha tới Sức Dầu Thánh. May mắn, ông đi xưng tội hôm thứ bảy, sau đó phải nhờ Vika cầu nguyện cho. Vika chuyên môn cầu nguyện cho người bệnh, Zakov cũng thế, và cả nhóm cũng cầu nguyện cho ông ta. Ngày hôm sau ông ta trở lại trạng thái bình thường cho tới ngày nay. Vika cầu nguyện cho rất nhiều người được khỏi bệnh. Thành thử nhờ vậy, bây giờ ông ta có niềm tin nơi Chúa hơn và đã bắt đầu đi lễ thường xuyên. Hồi ở bên đó, ngày nào ông cũng đi bộ qua cánh đồng mất chừng 20 phút để đi lễ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 33 trích trong tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.